Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu ngày 13 tháng 6 năm 2014. Trung Quốc nói sẽ không đưa tàu chiến ra bảo vệ giang khoang. Thuyền trưởng Lê Văn Sinh hoạt động trong khu vực Hoàng Sa cho biết.
Mình thấy rõ ràng cái tàu hải quân là bình thường lại trước mình có cái súng một sao, hắn cũng có cái họng súng mới nhập tặng mắt mình nhìn thấy, mình nhìn thấy.
Trong phần tin quốc tế, chúng tôi có bài tường thuật về chính phủ Ấn Độ hứa chuyển đổi môi trường đầu tư để chiêu mộ các nhà đầu tư. Thế nhưng trước hết mời quý thính giả nghe Hoài Hương lược thuật một số tin quốc tế quan trọng khác trong ngày.
Quân nổi dậy Hồi giáo tiếp tục tiến về thủ đô Baghdad giữa lúc Hoa Kỳ cân nhắc các giải pháp cứu nguy. Các lực lượng chính phủ Ukraine tái chiếm thành phố Mariupol. Tập đoàn quân sự cai trị Thái Lan cho hay sẽ thành lập chính phủ lâm thời trước tháng 9.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là chuyên mục thể thao do Tấn Dương phụ trách và sau đó là bài phỏng vấn tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA cùng với Hoài Hương.
Các phần tử chủ chiến Hồi giáo lại chiếm được thêm nhiều vùng lãnh thổ ở Iraq, giữa lúc Hoa Kỳ cân nhắc những phương cách để đáp lại đà tiến của phe nổi dậy. Các giới chức nói chiều tối hôm qua, các phần tử chủ chiến đã chiếm được các thị trấn Jawala và Sadia tại tỉnh Diyala, một tỉnh ở đông bộ Iraq bị chia rẽ vì sắc tộc. Nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo Iraq và miền cận đông, gọi tắt là ISIL, trước đó đã chiếm phần lớn vùng miền Bắc Iraq và đang tiến về thủ đô nước này. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm qua nói rằng ông đang xem xét tất cả mọi giải pháp để đáp ứng trước tình hình khủng hoảng đang xấu đi ở Iraq.
I don't rule out anything because we do have a stake in making sure that
Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ có lợi ích trong việc ngăn chặn những chiến binh Hồi giáo Jihad, không cho họ giành được một thế đứng lâu dài tại Iraq hoặc cả tại Syria. Các giới chức Mỹ lên tiếng với điều kiện giữ danh tính được giữ kín, nói rằng những giải pháp đang được cứu xét gồm cả các vụ tấn công dùng máy bay không người lái. Trong các cuộc tấn công chớp nhoáng, các chiến binh của ISIL tuần này đã chiếm được quyền kiểm soát Mosul, thành phố lớn thứ nhì của Iraq và đang tiến gần tới Baghdad, cách thành phố này chỉ vào khoảng 90 km. Một người phát ngôn của phe nổi dậy đang tìm cách thành lập một chính quyền Hồi giáo, thề sẽ tiến tới Baghdad và xa hơn nữa tới Karbala, một thành phố nằm ở vùng tây nam Baghdad và là một trong những địa điểm thiêng liêng nhất của người Hồi giáo Shia. Trong khi đó, các chiến binh Peshmerga, lực lượng an ninh của vùng tự trị của người Kurd ở Bắc Iraq, đã chiếm quyền kiểm soát của một căn cứ không quân và các căn cứ khác đã bị các binh sĩ chính phủ Iraq bỏ rơi tại vùng dầu tài nguyên dầu hỏa Kirkuk. Các lực lượng Iraq hầu như hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chặn đà tiến quân của phe nổi dậy và thường bỏ rơi các chốt đóng quân của họ để tháo chạy, để lại vũ khí sau lưng. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã tìm cách triệu tập một phiên họp khẩn của Quốc hội để tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, số người dự họp không đủ đa số cần thiết, giữa lúc nhiều nhà lập pháp Sunni và Kurd tẩy chay phiên họp để phản đối cách hành xử của ông Maliki, một người Hồi giáo Shia đang đòi tăng quyền để chiến đấu chống các phần tử nổi dậy. Hồi trong tuần, Hoa Kỳ cho hay sẽ gửi viện trợ mới, không rõ là viện trợ loại nào cho Baghdad. Hoa Kỳ đã cung cấp một kho vũ khí khổng lồ cho Iraq từ khi triệt thoái các binh sĩ tác chiến ra khỏi nước này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm qua mở một phiên họp kín về Iraq. Sau đó, Chủ tịch Hội đồng Bảo an là Đại sứ Vitaly Churkin của Nga nói với các ký giả rằng các nước hội viên đồng lòng ủng hộ chính phủ và nhân dân Iraq trong cuộc đấu tranh của họ chống chủ nghĩa khủng bố. Tại Iran, Tổng thống Hassan Rouhani nói Tehran sẽ không cho phép các cuộc giao tranh xảy ra tại các nước láng giềng. Trước đó, Hội đồng Bảo an đã ra một thông cáo cực lực chỉ trích các phần tử chủ chiến về cuộc tấn công vào thành phố Mosul. Trong một tin hàng đầu khác, trung sĩ Mỹ bị tổ chức Taliban ở Afghanistan cầm giữ trong gần 5 năm đã trở về Hoa Kỳ. Các giới chức quân đội Mỹ cho hay, sau khi được chữa trị tại một bệnh viện quân sự ở Đức, Bordeaux sáng sớm hôm nay đã đến một trung tâm y tế của quân đội thành phố San Antonio bang Texas. Một thông báo của ngũ sắc đài nói rằng Bordeaux sẽ được chăm sóc và cho đủ thời gian và không gian riêng tư mà anh cần có để hoàn toàn bình phục. Thông báo này nói quân đội Hoa Kỳ sẽ tiến hành một cuộc thẩm định chi tiết về những tình huống vây quanh vụ mất tích và vụ Bordeaux bị bắt giữ. Trung sĩ Bordeaux, 28 tuổi, đã được trả tự do cách đây 2 tuần, khi Tổng thống Barack Obama chấp thuận một cuộc trao đổi tù binh, phóng thích 5 nghi can khủng bố Taliban khỏi một nhà tù quân sự của Mỹ ở vịnh Guantanamo ở Cuba và gửi những người này tới Qatar. Tiếp theo sau, thời gian mừng rỡ ban đầu ở Hoa Kỳ về vụ Bordeaux được trả tự do, trường hợp của người quân nhân này đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt trên khắp nước. Một số nhà lập pháp Mỹ chỉ trích ông Obama đã phóng thích các tù binh Taliban mà họ tin là sau này có thể hãm hại nước Mỹ. Trong khi nhiều người khác thì chỉ trích ông Obama là đã làm ngơ luật pháp, quy định phải báo trước cho Quốc hội 30 ngày trước khi thả các tù binh Guantanamo. Các giới chức quân đội Mỹ nói Bordeaux đã rời vị trí của anh ở Afghanistan hồi năm 2009. Một số những người từng là đồng đội của Bordeaux nói rằng anh đã tự ý đào ngũ. Trong những email gửi cho cha mẹ không lâu trước khi biệt tâm, Bordeaux đã dùng những một số từ gây xúc phạm để bày tỏ thái độ khinh thường đối với một số chỉ huy của anh trong quân đội và nói rằng anh đã cảm thấy vỡ mộng về sứ mạng của Mỹ tại Afghanistan. Các lực lượng an ninh Ukraine đã chiếm lại quyền kiểm soát Mariupol, một thành phố cảng ở Donetsk mà quyền kiểm soát đã nhiều lần đổi chủ. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov nói rằng các lực lượng chính phủ Ukraine đã giương quốc kỳ của nước này lên tòa hành chính của thành phố hôm thứ Sáu. Trước đó trong ngày, ông nói rằng các lực lượng an ninh Ukraine đã bao vây thành phố, lúc đó còn nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy. Các phần tử lý khai thân Nga ở Mariupol nói 5 thành viên của nhóm của họ đã bị giết chết trong vụ giao tranh. Hôm thứ Năm, các thành phần ly khai trong thành phố Donetsk cho biết là một xe van do thủ lĩnh quân đội nổi dậy đòi ly khai Denis Pushilin sử dụng đã phát nổ tại trung tâm thành phố gây thương tích cho ít nhất 3 nhân viên bảo vệ. Quân nổi dậy nói rằng ông Pushilin, một trong các thủ lĩnh của cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk, không có mặt trên chiếc xe khi vụ nổ xảy ra. Cũng trong cùng ngày, hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Avakov tố cáo Nga là đã cho phép một đoàn xe thiết giáp, kể cả 3 xe tăng, vượt qua biên giới để vào lãnh thổ Ukraine tại một chốt kiểm soát biên giới do quân ly khai trú đóng. Một người phát ngôn của Tổng thống Petro Poroshenko nói rằng nhà lãnh đạo của Ukraine nói với Tổng thống Nga rằng vụ băng biên giới đó là điều không thể chấp nhận được. Người phát ngôn này cho biết là hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện với nhau bằng điện thoại. Một thông báo của Điện Kremlin sau đó nói ông Poroshenko đã trình bày với ông Putin về các kế hoạch để giải quyết tình trạng bất ổn ở đông bộ, ở đông nam Ukraine. Thông báo này cho biết là hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine cũng thảo luận về các quan hệ song phương. Hiện chưa rõ các binh sĩ Nga đã băng vào biên giới Ukraine với xe tăng hay là đoàn xe này đang nằm dưới quyền điều khiển của quân nổi dậy. Nga đã sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi tháng 3, đã nhiều lần tuyên bố sẽ không xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ của Ukraine. Trong một diễn tiến khác, các lực lượng quân sự Ukraine đã bắt đầu các cuộc diễn tập quân sự tại Kaliningrad trong vùng Baltic. Moscow nói cuộc tập trận này là để đáp lại các cuộc thao diễn quân sự của NATO. Kaliningrad là một vùng lãnh thổ bé nhỏ của Nga nằm giữa hai nước thành viên NATO là Lithuania và Ba Lan. Tại Moscow hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh dấu một trong những ngày lễ lớn nhất của Nga là Russia Day. Dịp này, ông Putin ca ngợi vụ sáp nhập Crimea. Trong một bài diễn văn, ông nói bán đảo Crimea và cảng chiến lược Sevastopol tại Hắc Hải đã trở về cố hương. Ông mô tả vụ sáp nhập là một hành động tái thống nhất lịch sử hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Các chính phủ Tây Phương và Liên Hiệp Quốc thì cho rằng bán đảo Crimea đã bị các binh sĩ Nga chiếm đóng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Trung Quốc khẳng định sẽ không đưa tàu chiến ra đối đầu với lực lượng Việt Nam tại khu vực đặt giàn khoan 981 trong vùng biển Hà Nội có tuyên bố chủ quyền. Vụ phó vụ biên giới và biển đảo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dịch Tuyền Lương ngày 13 tháng 6 nhấn mạnh Trung Quốc đang kiềm chế tối đa trong vụ căng thẳng giữa tàu bè hai nước Việt-Trung ở Hoàng Sa. Ông Dịch tuyên bố Bắc Kinh chưa từng và sẽ không điều động tàu chiến ra bảo vệ giàn khoan trước sự quấy nhiễu của các tàu Việt tại thực địa. Ông Dịch nói tàu Hải quân Trung Quốc có đi ngang qua khu vực nhưng duy trì khoảng cách xa nhất có thể với các tàu Việt Nam. Phát biểu của giới chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra giữa những cáo buộc của phía Việt Nam rằng Bắc Kinh điều động trên 100 tàu các loại, bao gồm 6 tàu chiến, trong đó có 2 chiếc mới được tăng cường trong tuần này, và 4 máy bay quân sự để uy hiếp, xua đuổi tàu Việt Nam ra khỏi khu vực giàn khoan. Vụ phó vụ biên giới biển đảo Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh hiện chỉ có 71 tàu đang làm nhiệm vụ bảo vệ giàn khoan, bao gồm 32 tàu của lực lượng tuần duyên. Một ngư dân Đà Nẵng hoạt động trong khu vực cho biết anh tận mắt nhìn thấy tàu Hải quân Trung Quốc có trang bị vũ khí tiến sát tàu Việt Nam trong vụ một tàu cá Việt bị đâm chìm hôm 26 tháng 5 vừa qua. Thuyền trưởng Lê Văn Sinh ở quận Sơn Trà nói với VOA Việt ngữ.
Cái bữa đó tàu chìm là bằng đêm đó là 8 chiếc tàu dắt cái tàu chìm đó, rồi còn 21 chiếc tàu đi hai bên để kèm chứ lại dần có gì khi cái tàu chìm nó xảy ra là bà con cứu với nhau đó mà. Rồi thấy một cái tàu giống như cái đàn đó, nó lẫn khắp cái trong cái đoàn tàu của mình đó, là mình đi quá gần cho mình pha mình thấy đó, mình thấy rõ ràng cái tàu Hải quân là thường thường là trước định có cái súng được sao hắn cũng có cái họng súng đó, tặng mắt mình nhìn thấy, mình nhìn thấy mình pha đằng pha bằng đây mình nhìn thấy, cho nên là cuối cùng là mình báo cho anh em ngư dân mình biết.
Vietnamnet đưa tin ngày 12 tháng 6 tại khu vực xuất hiện tàu Trung Quốc có bệ phóng tên lửa. Bắc Kinh chưa bình luận về cáo giác này. Giới chức Việt Nam nói, ngay cả các tàu cá của Trung Quốc trong khu vực cũng không chỉ đơn thuần là tàu đánh bắt mà được trang bị để tấn công tàu Việt Nam với mũi lê nhọn phá băng. Cục trưởng Cục Kiểm ngư Nguyễn Ngọc Oai nói với VOA Việt ngữ.
Những tàu cá của Trung Quốc thì không gọi là tàu cá được. Thực ra là những cái tàu thiết kế mà để mà thực hiện nhiệm vụ khác, chứ không gọi tàu cá được. Trung Quốc thì bây giờ trong cái dây hấn mấy các tàu của Việt Nam thì thực ra là những cái tàu cá đó là cũng là một trong những mũi tấn công chính.
Thuyền trưởng Lê Văn Sinh cho biết thêm.
Cái này lâu rồi, cái này là Trung Quốc nó có cái tàu nó lâu rồi chứ. Cái tàu 90152 thì bị cũng bị cái đó đó. Xe bằng ngày nó ai tôi 2-3 chiếc mất kèm với nhau là thấy chứ không thấy, rồi cách nhau có vài chục mấy thì chứ không thấy. Cái tàu này thường thường là bà con ngư dân là gọi là cái tàu phá băng, cái mũi dưới trước nó lầu ra, cục sắt nó lầu ra đó. Rồi bắt đầu là cái mũi tàu cái từ mặt nước trở lên á là nó chịu tới, nhưng mà cái dưới bắt đầu nó cam xuống là cái gì đó giống như mấy cái tàu mà hàng mà nó nổi mặt nước, nó thấy cái mũi phá băng ở dưới nó cái tàu chở vận tải thấy rõ ràng nhé, nó nằm có nổi trên mặt nước một xíu còn nó ẩn dưới nước một ít. Bây giờ rồi mà xong chiếc 90152 đó là có cỡ 8-9 chiếc như thế. Trung Quốc nó dùng chiến thuật nhiều lắm, nó dùng thuật để cho mình đâm nó đó chứ. Nhưng mà cái là bà con ngư dân cũng biết là cái chiến trường mà ra mình đi làm ăn là chính, cho mình đâu có gai hắn như ai đâu. Nó lại nó muốn cái tàu kế mà để cho cái mũi tàu mình ngư dân mà đâm cho nó, nhưng mà bà con mình phải tránh vờ thôi chứ mình không có thể đâm nó.
Hôm qua, Việt Nam vừa hạ thủy thêm một tàu cá vỏ thép thứ nhì trong nỗ lực bảo vệ ngư dân được an toàn hơn khi hoạt động đánh bắt ở Biển Đông trước những rủi ro tấn công từ Trung Quốc ngày càng gia tăng. Việt Nam nói, trước nay tàu cá truyền thống của Việt Nam là tàu gỗ với những trang thiết bị thô sơ, trong khi tàu cá Trung Quốc hiện diện trong vùng là tàu vỏ sắt, chắc chắn và to hơn gấp nhiều lần. Truyền thông trong nước đưa tin, tàu vỏ thép có giá trị trên 7 tỷ đồng. Chủ tàu trả trước trên phần nửa, phần còn lại được hỗ trợ trả dần vốn, không chịu lãi, trong thời hạn từ 5 tới 7 năm. Thuyền trưởng Lê Văn Sinh nói, anh hoan nghênh sự hỗ trợ này, nhưng ngư dân Việt mong mỏi được nhà nước tăng cường các biện pháp bảo vệ hơn nữa trong các chuyến đi biển đầy hiểm nguy.
Nếu mà nhà nước cho vay hỗ trợ như cái gói tín dụng đó thì bà con ngư dân họ cũng hoan nghênh lắm nhé. Làm ra đảm bảo an toàn, thứ nhất là an toàn hàng hải với nhì nữa là cái điều kiện kinh tế sẽ vươn lên được, cái công nghệ cũng cao hơn, bà con dễ làm hơn, yên tâm bám biển nhiều hơn. Nhưng mà cái đây này, nếu mà cái vỏ thép này thì nó hiện đại hơn, chi phí thì nó cũng phải nhiều hơn, nhưng mà cái thu nhập thì nó phải cao hơn, chứ không phải làm được, chứ còn nếu mà thu nhập thì dầu gỗ thì sao làm được. Cái vỏ thép này thì bà con, trước mắt bà con thấy an tâm hơn, nhưng mà tôi là người dân dân thì cũng mong muốn nhà nước có những cơ quan chấp pháp của trên biển thì hoạt động nhiều hơn thì để bà con ngư dân càng yên tâm hơn nữa. Cái do thực thi pháp luật á, thường xuyên có mặt thì cho bà con ngư dân thì an tâm bám biển hơn, dù cái tàu sắt hay tàu gì cũng thế.
Vụ phó vụ biên giới biển đảo Trung Quốc Dịch Tiền Lương nói rằng, kể từ khi giàn khoan 981 vào khu vực, tàu Trung Quốc đã bị tàu Việt Nam đâm va 1.500 lần. Tuy nhiên, những cáo giác này chưa từng được Bắc Kinh chứng minh bằng hình ảnh hay bằng chứng cụ thể. Phía Việt Nam đã trưng bày các hình ảnh và cả video kèm theo những lời tố cáo bị tàu Trung Quốc tấn công, xịt vòi rồng hay đâm chìm. Ngày 12 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh phản đối việc nước lớn hiếp đáp nước bé, nhưng các nước nhỏ không nên cố ý khiêu khích. Phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh nói, Trung Quốc luôn cổ suý các nước dù lớn hay nhỏ phải bình đẳng với nhau, tôn trọng nhau để phát huy hợp tác cùng có lợi. Quan điểm này từng được Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Cường đưa ra trong cuộc phỏng vấn với CNN cuối tháng 5 vừa qua, khi bình luận về phát biểu năm 2010 của cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì rằng Trung Quốc là nước lớn và các quốc gia khác là nước nhỏ, đó là thực tế. Đại sứ Việt Nam nhấn mạnh, trong quan hệ quốc tế, các nước đều bình đẳng với nhau, chiếu theo luật quốc tế. Thêm 14 người bị khởi tố sau vụ biểu tình bạo động chống Trung Quốc. Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa khởi tố tổng cộng 14 người về tội lợi dụng các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua để hôi của. Truyền thông trong nước nói trong số này có 11 người bị cáo buộc tội trộm cắp tài sản và 3 người đối mặt với cáo trạng về tội danh tiêu thụ tài sản trộm cắp. Nhóm này bị tố cáo là đã lợi dụng các cuộc tụ tập hôm 14 tháng 5 của công nhân địa phương tại công ty thép Shangli phản đối giàn khoan 981 của Trung Quốc để trục lợi. Trong số các tang vật thu được có các thiết bị điện tử văn phòng và xe máy. Hàng loạt các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc nổ ra tại các công ty nước ngoài ở Việt Nam trong hai ngày 13 và 14 tháng 5, khiến 4 công dân Trung Quốc thiệt mạng, hơn 300 người khác bị thương. Khoảng 20 công xưởng nước ngoài bị đốt phá và chừng 1.100 doanh nghiệp ngoại quốc bị ảnh hưởng trong các cuộc bạo loạn. Việt Nam tuyên bố sẽ nghiêm trị những người châm ngòi bạo động và không để tái diễn tình trạng tương tự. Trung Quốc nói tới nay vẫn chưa nhận được khoản bồi thường nào từ phía Việt Nam.
Thưa quý thính giả, dân chúng ở các vùng nông thôn Campuchia đang bày tỏ sự phẫn nộ đối với các công ty và giới chức về các hoạt động đốn rừng ồ ạt. Thông tín viên VOA Say Money đã đi sâu vào các khu rừng để chứng kiến tình hình và ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Ở xã Pokong này, trong tỉnh Mondulkiri, hẻo lánh miền đông bắc Campuchia, dân làng nói cuộc mưu sinh của họ đang bị đe dọa vì mất đi những khu rừng bao quanh. Cũng như nhiều dân làng ở đây, Vanna Quak nói không có gì mà người địa phương có thể làm để ngăn chặn hoạt động của một công ty Việt Nam gọi là Binpark 1.
Họ bảo chính phủ đã cho phép họ đốn rừng, làm thế nào có thể phản đối được. Vì vậy, là người dân thì chúng tôi có thể làm gì được. Mất rừng, chúng tôi chỉ còn cách sống ngoài đường phố và để cho xe hơi chạy ngang qua cán chúng tôi vì chúng tôi không còn tin vào chính phủ nữa.
Trump Term, phó xã trưởng cộng đồng đất bản xứ nói rằng cảnh sát, giới chức lâm nghiệp và chính quyền địa phương không những chỉ làm ngơ trước vấn đề.
Chính quyền là những người muốn làm hại dân chúng. Họ là những kẻ tham nhũng nhất vì nhận tiền hối lộ của công ty. Chúng tôi không còn coi họ là chính quyền nữa.
Trong một chuyến thăm mới đây đến khu vực đốn rừng, một nhóm phóng viên, trong đó có VOA, đã bị cảnh sát địa phương có vũ trang bằng súng AK-47 chặn đường. Sáng hôm sau, phóng viên này lại thử vào một lần nữa mà không được vì cảnh sát vũ trang đứng chặn đường. Cảnh sát trưởng địa phương Q Savat cho biết ông chỉ làm theo lệnh cấp trên. Kate P, xã trưởng Sreepriya, nói ông cấm ký giả bởi vì họ không được thượng cấp của họ cho phép. Đối đầu và bị thách thức của những người bản thổ hoạt động, phó tỉnh trưởng Jim Lux nói công ty có quyền đốn gỗ.
Các công ty đốn rừng theo đúng luật định bởi vì họ được phép của chính phủ, họ không làm sai. Nhưng là người dân mà đi đốn rừng không có phép thì là bất hợp pháp.
Sau đó, ông phủ nhận là không biết gì về các lệnh chặn nhân viên của các tổ chức phi chính phủ và các phóng viên được đến vùng đốn rừng bất hợp pháp. VOA không tiếp xúc được với công ty đốn rừng của Việt Nam để ghi nhận lời bình luận.
Hàng triệu học sinh trung học ở Trung Quốc đã dự kỳ thi tuyển sinh rất gay go hồi đầu tháng này. Kỳ thi này được ca ngợi là dành cho các học sinh xuất sắc cơ hội vào các trường tốt nhất, bất kể lý lịch hay địa vị xã hội. Nhưng một vụ tai tiếng hối lộ có liên quan đến một nhân viên tuyển sinh cho thấy rằng kỳ thi này không phải là cách duy nhất để nhập học. Thông tín viên Rebecca Vay tại Hồng Kông ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Hàng năm vào tháng 6, giới truyền thông Trung Quốc lại tràn ngập những bài tường thuật về công tác khó nhọc và sự lo lắng của học sinh sắp dự kỳ thi gọi là cao khảo, là kỳ thi tuyển sinh gay go quyết định ai sẽ được nhận vào đại học. Trong một nước mà giá trị to lớn đặt vào trình độ học vấn như một phương tiện để tiến thân trong xã hội, điểm cao trong kỳ thi này là chìa khóa để đi vào những trường tốt nhất trong nước. Nhưng năm nay, trong khi 9 triệu học sinh dự thi để tranh giành khoảng 7 triệu chỗ trong đại học, báo chí lại đăng tải những bài tường thuật về tham nhũng tại các trường hàng đầu trong nước. Một trong những vụ nổi bật nhất gần đây có liên quan đến ông Thái Vinh Sinh, nguyên trưởng phòng tuyển sinh của Trường Đại học Nhân dân đầy uy tín, bị tố cáo là nhận sinh viên không qua kỳ cao khảo. Nay, ông bị cáo buộc nhận hơn 1 triệu rưỡi đô la tiền hối lộ để giúp sinh viên trong giai đoạn tuyển sinh. Trường hợp ông Thái đã rọi một tia sáng vào cái gọi là đặc chiêu, một kênh tuyển sinh thay thế cho hệ thống điểm gay gắt của kỳ thi cao khảo. Ông Dương Duệ, nghiên cứu về chính sách giáo dục ở Trung Quốc tại Trường Đại học Hồng Kông cho biết.
Cao khảo thực sự đem lại cho hàng triệu người những cơ hội và đã thay đổi Trung Quốc sau chính sách mở cửa hồi cuối thập niên 1970. Nhưng càng ngày càng nhiều nhà trí thức và những người quyết định chính sách đều nhận ra rằng cao khảo không thực sự công bằng. Nhiều người có nhiều lợi thế hơn so với những người ở các trường nông thôn chẳng hạn. Ngoài ra, chính hệ thống điểm riêng thôi không thể vẽ ra toàn bộ bức tranh.
Một số trường đại học ở Trung Quốc được phép chọn không quá 5% sinh viên năm nhất dựa vào các thành tích ngoại khóa. Quyết định đó được định ra để các trường được linh động hơn trong việc thu nhận các ứng viên mà tài năng không trực tiếp thể hiện qua điểm của kỳ cao khảo, hoặc bị phân biệt đối xử vì quota dành cho khu vực có lợi cho cư dân thành phố. Nhưng đặc chiêu đã khiến các nhà quản trị có quá nhiều quyền không bị kiểm soát, theo ông Hùng Bính Kỳ, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ thứ 21, một tổ chức phi chính phủ tập trung vào việc khảo cứu giáo dục. Ông nói phải có một tiến trình, qua đó một học sinh được trường trung học giới thiệu và phải qua các kỳ khảo sát tại trường đại học và cuối cùng được đăng ký qua một tiến trình dựa vào thành tích. Ông Hùng nói thay vì thế, hệ thống này lại bị các nhà quản trị cướp đi nhờ có quyền quyết định về vấn đề ghi danh. Giới hữu trách đã cấm tập tục bán chỗ, nhập học lấy tiền hay lợi lộc. Bộ Giáo dục đã công bố một chỉ thị hồi đầu năm nay, kêu gọi có thêm sự minh bạch và kiểm tra. Ông nói, chính phủ muốn có các chính sách đòi hỏi các viện trường đại học phải chịu trách nhiệm về tiến trình tuyển sinh và cũng cần phải có một hệ thống đánh giá thành tích. Nhưng vấn đề hiện nay vẫn là không có cơ chế nào để kiểm soát được các nhà quản trị này. Những vụ tai tiếng trong học thuật có nguy cơ tách rời một bộ phận công chúng Trung Quốc ngày càng lo ngại về sự phân biệt đối xử mà giới giàu có và thế lực được hưởng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên nắm quyền với sứ mạng ngăn chặn tham nhũng. Ông đã phái các điều tra viên đến các bộ chính phủ, các cơ sở quốc doanh cũng như các trường đại học. Nỗ lực này đã dẫn tới một số vụ truy tố chưa từng có từ trước đến nay, nhưng giới chỉ trích nói đường lối của ông Tập chưa đi đến chỗ cải tổ được hệ thống quyền lực không kiểm soát được, nuôi dưỡng tham nhũng.
Chính quyền của ông Tập Cận Bình rất kiên quyết. Một lần nữa, vấn đề là kiên quyết đến mức nào và trong bao lâu? Đó là câu hỏi được nhiều người đặt ra ở Trung Quốc.
Phần khó nhất theo ông Dương là tình trạng tham nhũng đó tràn lan ở mọi cấp bậc trong xã hội Trung Quốc. Ông nói thêm rằng, ông Tập Cận Bình không thể đối xử với tất cả mọi người trong nước hay đa số dân chúng trong nước như kẻ thù.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên Internet từ thủ đô Washington. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đang thay thế 7 thành viên trong nội các của bà sau khi chính phủ đánh mất sự tin tưởng của công chúng sau vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4. Tai nạn đã làm cho 304 người thiệt mạng hoặc mất tích. Cuộc cải tổ nội các sâu rộng này là cuộc cải tổ đầu tiên của bà Park từ khi bà lên nắm quyền hồi tháng 2 năm ngoái trong cương vị là vị nữ tổng thống đầu tiên của Nam Triều Tiên. Các giới chức tại Tòa Nhà Xanh, tức là dinh tổng thống Nam Triều Tiên, cho biết những thay đổi nhân sự đó bao gồm các bộ trưởng tài chính, bộ trưởng an ninh, giáo dục, lao động, văn hóa, cùng các bộ trưởng đặc trách bình đẳng giới tính và khoa học. Tổng thống Park đã bổ nhiệm một thủ tướng mới và thay thế bộ trưởng quốc phòng, cũng như người đứng đầu ngành tình báo. Hồi đầu tuần, hàng ngàn cảnh sát Nam Triều Tiên đã bố giáp một khu nhà lớn của một tổ chức tôn giáo trong cuộc truy lùng một doanh nhân bị truy nã vì mối liên hệ với vụ chìm phà. Ông Yoo Byung-un là người đứng đầu một gia đình điều hành công ty hàng hải Songhae-jin, là công ty sở hữu và điều hành phà Sewol. Ông Yoo, 72 tuổi, đã trốn một cuộc truy nã trên toàn quốc trong gần một tháng qua. Ông bị truy nã về tội biển thủ, bất cẩn và trốn thuế. Quay sang Thái Lan, các tướng lãnh điều hành chính phủ quân sự đã đưa ra một thời biểu để thành lập một chính phủ lâm thời. Ngỏ lời trước các sĩ quan cao cấp trong quân đội và các quan chức chính phủ, Đại tướng Prayut Chan-o-cha loan báo rằng một chính phủ mới sẽ được thành lập vào tháng 8 hay trễ nhất là vào tháng 9. Tướng Prayut nó không nói ai sẽ được bổ nhiệm vào chính phủ mới của Thái Lan. Ông chỉ nói rằng đừng hỏi tôi họ là ai hay từ đâu đến. Đang có đồn đoán rằng tư lệnh quân đội Thái Lan vốn sắp sửa từ chức vào tháng 9 có thể tự đề cử mình vào chức vụ thủ tướng. Một vụ rò rỉ khí độc hại tại một nhà máy thép do chính phủ điều hành ở Trung Bộ Ấn Độ đã làm cho 6 người thiệt mạng và ít nhất 30 người khác bị thương. Các giới chức nói một máy bơm nước bị hỏng đã gây ra vụ rò rỉ khí độc metan vào nhà máy thép Bilal ở bang Satatiya, nằm cách Raipur, thủ phủ của tiểu bang này, 40 km. Cơ quan đặc trách ngành sắt thép của nhà nước Ấn Độ là cơ quan điều hành nhà máy này. Nguyên nhân gây ra tai nạn vào đêm hôm qua đang được điều tra. Tại Macau, hơn 50 người bị thương khi chiếc phà cao tốc của Hồng Kông đâm vào một bức tường đá chặn sóng gần khu giải trí sòng bài Macau. Công ty Shuntak điều hành hệ thống phà tại đây cho biết trong một thông báo rằng chiếc phà lúc đó đang chở 220 hành khách và 13 thành viên của thủy thủ đoàn khi đâm vào bức tường chặn sóng vào sáng sớm hôm nay. Lúc đó, phà chạy với tốc độ 65 km/h. Công ty này cho hay là 57 người đã được đưa vào bệnh viện để điều trị một số vết thương nhẹ. Nguyên do gây ra tai nạn đang được điều tra. Các nhà điều tra Liên bang Mỹ nói có tới 15 người đàn ông Mỹ gốc Somali mới đây đã lên đường sang Syria để gia nhập với các phần tử chủ chiến Hồi giáo đang chiến đấu để lật đổ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Các nhân viên của cơ quan điều tra Liên bang Mỹ tại bang Minnesota ở Bắc Hoa Kỳ tin rằng nhóm người này đã khởi hành từ khu vực Minneapolis St. Paul trong vài tháng qua. Hai thành phố này có một cộng đồng người Somali đông đảo. Người phát ngôn của FBI Kyle Loven hôm qua nói rằng các giới chức nhà chức trách đang tìm cách xác định danh tính của nhiều người Mỹ gốc Somali khác cũng đang tính tới chuyện lên đường sang Syria để gia nhập các tổ chức chủ chiến. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ban tiếng Somali của đài VOA, ông Loven cho biết là nhà chức trách cũng đang điều tra bằng cách nào mà những người Mỹ gốc Somali này đã bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cực đoan. Nhân viên của FBI Loven nói, có một số trang web của các thành phần Jihad trên mạng Internet. Trên mạng cũng có một số video đặc biệt nhắm vào những người đàn ông gốc Somali ở Minneapolis. Theo lời ông, thì cơ quan FBI đang tìm cách xác định xem liệu có một đường dây tại Minneapolis để tuyển mộ người vào các tổ chức khủng bố hay không. FBI nói các phần tử chủ chiến có liên hệ tới nhóm Al-Shabaab của Somalia đã phát động một chiến dịch tuyển mộ tương tự tại Hoa Kỳ không lâu sau khi tổ chức có liên hệ với Al-Qaeda này được thành lập vào năm 2007. Các giới chức nói có ít nhất 20 người Mỹ gốc Somali, phần lớn trong khu vực Minneapolis, đã gia nhập tổ chức Al-Shabaab ở Somalia. Nữ diễn viên đoạt giải Ruby Dee của Mỹ, nổi tiếng về các hoạt động bênh vực dân quyền, không kém gì tài diễn xuất của bà, đã qua đời tại New York, hưởng thọ 91 tuổi. Một người phát ngôn của gia đình cho hay là bà Dee đã qua đời vì những lý do tự nhiên. Các vai do nữ diễn viên Ruby đóng gồm có các vai trong bộ phim A Raisin in the Sun, Jungle Fever và phim American Gangster phát hành năm 2007, là bộ phim bà đã được đề cử giải Oscar. Dee thường trình diễn chung với chồng là cố diễn viên Ossie Davis trên sân khấu, trong các bộ phim cũng như trên các chương trình truyền hình. Cặp đôi này đã đi đầu trong cuộc tranh đấu cho dân quyền và từng là người điều khiển chương trình tại cuộc tuần hành tại Washington vào năm 1963, lúc mục sư Martin Luther King Jr., một người bạn của cặp vợ chồng này, đọc bài diễn văn nổi tiếng I Have a Dream.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Hoài Hương. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chuyên mục thể thao do Tấn Chương phụ trách.
Thưa quý vị, World Cup 2014 đã khai mạc ngày hôm qua, 12 tháng 6 tại quốc gia bóng đá Brazil. Trong trận mở màn, đội chủ nhà đã thắng Croatia 3-1. Hôm nay sẽ là ngày thứ hai của World Cup, sẽ có 3 trận đấu. Trận thứ nhất, Mexico đấu với Cameroon thuộc bảng A trên sân Estadio Das Dunas ở thành phố Natal. Trận thứ hai, Tây Ban Nha đấu với Hòa Lan thuộc bảng B trên sân Arena Fontenova ở thành phố Salvador. Và trận thứ ba, Chile đấu với Australia cũng thuộc bảng B trên sân Arena Pantana ở thành phố Cuiabá. Trở lại với trận đấu khai mạc, thưa quý vị, Brazil hạ Croatia 3-1, bước tiến đầu tiên hướng đến chức vô địch lần thứ 6. Chiến thắng trận khai mạc trên sân nhà lần đầu tiên sau hơn 6 thập niên, vòng chung kết World Cup mới trở lại xứ sở cuồng nhiệt nhất với môn thể thao vua này, được mọi người trông đợi, nhưng đội chủ nhà cũng có đôi chút may mắn nhờ vào trọng tài. Ngay phút thứ 11, đội Croatia bị đánh giá thấp hơn nhiều đã vượt lên dẫn trước 1-0, đẩy các tuyển thủ chủ nhà vào thế khá lúng túng, tìm bàn gỡ hòa trên sân vận động Arena Corinthians ở thành phố São Paulo trước 62.000 khán giả. Siêu sao Neymar sau đó từ ngoài vòng cấm địa đã ghi được bàn thắng gỡ hòa, thỏa lòng mong đợi của fan hâm mộ và giải tỏa căng thẳng cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, các tuyển thủ Brazil được hưởng một quả phạt đền gây nhiều tranh cãi. Truyền hình quay chậm lại cho thấy tiền đạo Fred của Brazil chỉ va chạm nhẹ với hậu vệ Dejan Lovren của Croatia và gần như là tự ngã xuống, nhưng trọng tài chỉ vào chấm phạt 11m cộng với một tấm thẻ vàng. Huấn luyện viên Niko Kovac của Croatia bất bình với quyết định của trọng tài Yuichi Nishimura của Nhật Bản. Tôi không trách Fred vì mọi cầu thủ đều làm như vậy bất chấp bạn có thích hay không, ông Kovac nói. Điều tôi muốn là trọng tài phải thật công tâm và bắt đúng luật. Trọng tài ở vị trí quan sát rõ ràng, không bị che khuất trong pha bóng đó. Ông thấy tất cả và đi đến quyết định phạt đền. Tây Ban Nha nhắm đến chức vô địch lần thứ hai. Ngày tranh tài hôm nay đánh dấu một sự kiện mới trong lịch sử World Cup. Hai đội tranh chung kết kỳ World Cup trước, cách này 4 năm, sẽ tái đấu ở vòng bảng. Đương kim vô địch Tây Ban Nha đến Brazil để bảo vệ danh hiệu vô địch World Cup giống như họ đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Euro 2012 bằng chiến thắng trước Italia. Trong khi đó, Hà Lan sau choáng váng vì thua Tây Ban Nha ở trận chung kết ở Nam Phi đã chịu thất bại liên tiếp trong vòng bảng của Euro 2012 trước Đức, Bồ Đào Nha và Đan Mạch. Tuy nhiên, Hà Lan đã lấy lại phong độ trong quá trình tranh vé đi Brazil và hôm nay Arjen Robben và Wesley Sneijder đang sẵn sàng tiếp các nhà đương kim vô địch.
Tuurlijk is dat wel een geeft dat een speciaal tintje aan deze wedstrijd. Maar zo zo kijken wij er niet naar. Wij bereiden.
Đây không phải là một trận ra quân bình thường ở vòng bảng, Sneijder nói. Chúng ta thường dự kiến là đến vòng knockout mới gặp những đối thủ lớn như vậy. Nhưng nếu kết quả có tệ đi nữa thì mọi chuyện cũng chưa phải đã hết, bởi vì sau đó chúng tôi còn hai trận đấu nữa. Tây Ban Nha sẽ là một cuộc trắc nghiệm lý tưởng cho chúng tôi, bởi vì
Chúng tôi sẽ biết được ngay khả năng và vị trí của chúng tôi tại giải này sau trận đấu. Ở trận đầu tiên chúng tôi đấu với đội trong trận chung kết đã đánh bại chúng tôi ở World Cup trước, nhưng trận này không phải là đòi lại món nợ đó. Đây là một giải đấu hoàn toàn mới. Khán giả trên sân Arena de Fonte Nova ở Salvador sẽ chứng kiến không những một trận đấu hoàn toàn mới mà còn một cơn lốc da cam nhiều thay đổi. Snyder, Robin van Persie, Arjen Robben, Nigel de Jong và Dirk Kuyt là các tuyển thủ Hà Lan còn lại từ trận chung kết cách nay 4 năm ở Johannesburg. Huấn luyện viên Luis van Gaal có nhiều thay đổi trong đội hình của đội tuyển Hà Lan.
Ik denk ook dat het Spaanse voetbal misschien wel het beste voetbal is.
Huấn luyện viên van Gaal nói gương mặt của đội tuyển đã thay đổi đáng kể trong 4 năm qua. Chúng tôi đưa thêm một số cầu thủ trẻ vào. Chúng tôi kết hợp những tài năng trẻ với các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Các tuyển thủ Tây Ban Nha hiểu rõ nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch là một thách thức rất lớn, vì tất cả các đối thủ đều nhắm đến mục tiêu lật đổ nhà đương kim vô địch. Thủ môn Tây Ban Nha Iker Casillas tỏ ra tự tin trong cuộc họp báo hôm thứ Năm. Anh nói, tôi hiểu rằng đội nào đấu với Tây Ban Nha cũng đều có một mục tiêu là phải hạ nhà vô địch. Chúng tôi sẵn sàng đón chờ các đối thủ. Hơn hết, chúng tôi cũng đang hy vọng sẽ lập lại giấc mơ cách nay 4 năm. Chắc chắn là không phải dễ. Ứng cử viên vô địch nhiều triển vọng nhất là Brazil bị xếp sau Tây Ban Nha và Đức trên bảng tổng sắp toàn cầu của FIFA. Các đội cũng có nhiều khả năng vô địch khác, còn có Argentina, Hà Lan, Ý và Bồ Đào Nha. Thủ quân Marquez tin tưởng là đội Mexico có thể làm nên lịch sử. Trận đấu thứ nhất trong ngày thứ hai của World Cup, tức ngày 13 tháng 6, là trận đấu giữa Mexico và Cameroon. Trước khi bước vào trận ra quân, thủ quân Rafael Marquez lạc quan rằng các tuyển thủ Mexico đến Brazil lần này sẽ chấm dứt chuỗi gần 3 thập niên không tiến được đến tứ kết. Trong trận đấu ra quân với Cameroon trên sân Estadio Das Dunas ở Natal, Mexico quyết tâm giành 3 điểm thiết yếu để xây dựng cho giấc mơ vượt khỏi bảng A, trong đó còn có Brazil và Croatia. Bất chấp những sóng gió trong suốt quá trình tranh vé đi Brazil và hai trận thua trước Bosnia và Bồ Đào Nha trong các trận tập huấn mới đây, hậu vệ dày dặn kinh nghiệm Marquez nói, các cầu thủ Mexico vẫn tự tin bước vào giải. Đây là một cơ hội mở ra cho chúng tôi, cho các tuyển thủ, Marquez nói. Một cơ hội lớn để chúng tôi nâng tầm cỡ của chúng tôi lên để chứng tỏ với cả thế giới. Không có nhiều người được có cơ hội này. Đội của chúng tôi rất mạnh và tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đi đến trận chung kết và làm nên lịch sử. Huấn luyện viên của đội Mexico, ông Miguel Herrera, người chỉ mới nhận đội tuyển này ở trận playoff hai lượt cuối cùng đụng New Zealand để tranh vé vớt đi Brazil. Ông Herrera cũng tin tưởng là đội tuyển của ông rất mạnh và có thể đoạt được World Cup từ tay các ứng cử viên hàng đầu như chủ nhà Brazil, đương kim vô địch Tây Ban Nha, Argentina, Hà Lan và Đức. Đội tuyển của chúng tôi rất mạnh, ông Herrera nói. Các tuyển thủ của chúng tôi đã làm việc rất tích cực để đi đến được World Cup. Sau chương trình tập huấn, tôi tin tưởng vào các tuyển thủ của chúng tôi có thể làm nên lịch sử. Mexico chưa bao giờ đấu với Cameroon ở World Cup, song huấn luyện viên Herrera nói rằng đội của ông đã tập xong các bài trận pha tấn công nhanh và nguy hiểm của đối phương. Ý ông nói đến tiền đạo Samuel Eto'o đang khoác áo Chelsea. Herrera và Eto'o từng là đồng đội khoác áo Barcelona, nhưng nay Herrera lên giữ vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Đây là một cơ hội đặc biệt vì chúng tôi là bạn thân của nhau, ông Herrera nói. Chúng tôi là đồng đội ở Barcelona. Bây giờ trong thế đối đầu, tôi có thể bắt được bài của Cameroon vì Eto'o là một trong những trụ cột của đối phương. Thắng trận ra quân này là điểm thiết yếu cho Mexico hay Cameroon để có thể nuôi tiếp hy vọng vượt qua vòng bảng để tiến gần hơn đến World Cup.
Whole world today, and we invite the whole world. é tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar que eu posso torcer, chorar, sorrir, gritar. Não importa o resultado, vamos extravasar.
Thưa quý vị, một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng xuất thân từ một gia đình công thần với Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng bao giờ Trung Quốc chiếm nốt Trường Sa, chính thể Việt Nam thay đổi mới có thể liên minh quân sự giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Nhận định của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ được đưa ra giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông tiếp tục leo thang với giàn khoan 981 Trung Quốc đưa vào khu vực Việt Nam có tuyên bố chủ quyền, làm khơi dậy những tranh luận về khả năng Việt Nam liên minh quân sự với Mỹ để đối phó với sự xâm lược từ Bắc Kinh. Việc Mỹ có thể đồng hành quân sự với nhau hay không? Và lợi hại của việc này ra sao? Đó cũng là nội dung cuộc trao đổi giữa Trà My với tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Mời quý vị theo dõi sau đây.
Theo ông, với tình hình hiện nay đó thì cái việc mà đồng hành quân sự giữa Việt Nam với Hoa Kỳ nó có khả thi hay không về phía Mỹ?
Hoàn toàn có khả thi. Mỹ với tư cách một siêu cường trên thế giới có cái lợi ích chiến lược toàn cầu. Cho nên mọi cái xung đột quân sự trên thế giới thì đều ảnh hưởng đến cái quyền lợi của Mỹ và ảnh hưởng đến cả một cái bối cảnh hợp tác của Mỹ với các nước trên thế giới. Cho nên bắt buộc là Mỹ phải quan tâm, đặc biệt nhất là trong bối cảnh hiện nay Trung Quốc đã thể hiện những cái hành động quá rõ ràng trong cái việc xâm chiếm lãnh thổ của các quốc gia ở Đông Á.
Ông cho là khả thi nhưng mà cái thiện chí của đôi bên như thế nào? Khi mà gần đây thì người ta thấy những cái động thái lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông thì cái phản ứng của Hoa Kỳ chỉ ở mức là những cái lời phát biểu ngoại giao, tuyên bố phản đối và bày tỏ quan tâm. Như là mới đây thì Mỹ đã từ chối đưa ra cái lập trường về cái vị trí của giàn khoan đó. Có dấu hiệu cho thấy rằng là Mỹ không muốn can dự sâu hơn vào cái vấn đề này. Với những cái cách phản ứng của Mỹ hiện nay ở một cái chừng mực có giới hạn như vậy đó thì người ta nghi ngờ rằng cái khả năng mà Mỹ muốn tiến gần hơn với Việt Nam để mà tái cân bằng lực lượng ở châu Á chưa mấy là tích cực.
Mọi người không hiểu đúng chính sách của Mỹ. Mỹ đặc biệt quan tâm đến ổn định ở Đông Á nói chung và đặc biệt ở cái vùng Biển Đông nói riêng. Các hành vi gây xung đột của Trung Quốc đương nhiên Mỹ phải đặc biệt quan tâm bởi vì nó sẽ dẫn đến làm gián đoạn những cái đường đi lại trên biển của quốc tế nói chung. Thế nhưng cái việc mà sẵn sàng can dự từ phía Mỹ để giúp Việt Nam bảo vệ cái chủ quyền nó phải có điều kiện. Thì trong quan hệ về quân sự, hỗ trợ nhau về quân sự đòi hỏi một cái hiệp ước liên minh quân sự.
Trung Quốc đối với Hoa Kỳ là một người bạn thương mại rất lớn. Thì liệu Mỹ có sẵn sàng đánh đổi những cái quyền lợi rất lớn về thương mại và quân sự với Trung Quốc để mà đi bảo vệ những cái nước đồng minh nhỏ hơn ở cái khu vực đó hay không?
Không phải cứ lúc nào quan hệ nước lớn cũng đè bẹp quan hệ với nước nhỏ. Bởi vấn đề ở đây nó còn có vấn đề chính nghĩa nữa. Chứ nếu mà chỉ thấy là Trung Quốc là cái nước rất lớn để có thể mua hàng hóa của mình mà mặc kệ Trung Quốc muốn làm gì thì làm, thì rồi đến một lúc nào đó chính sách gọi là chỉ trọng cái đồng tiền sẽ dẫn đến là Trung Quốc đến lúc nào đó sẽ xâm hại ngay chính quyền lợi của Mỹ, sẽ dùng sức mạnh quân sự của mình để dẹp tan cái quyền lợi của Mỹ ở nơi này, ở nơi kia trên thế giới. Thế thì cái việc Mỹ ủng hộ Việt Nam về mặt quân sự chống lại xâm lược Trung Quốc cũng chính là bảo vệ cái quyền lợi của Mỹ không chỉ ở cái vùng Đông Á, tức là bảo vệ cái đường giao thông hàng hải, mà bằng cách bảo vệ Việt Nam, giúp Việt Nam thì Mỹ khẳng định với Trung Quốc rằng hãy chấm dứt ngay tất cả những hành động phiêu lưu quân sự. Tóm lại, Mỹ nhất thiết phải ủng hộ Việt Nam. Thế nhưng mà phải có điều kiện. Điều kiện ở đây là phải ký hiệp định quân sự. Nhưng mà nước Mỹ chỉ có thể ký một hiệp định liên minh quân sự với một nước có một cái chế độ chính trị, nếu không phải là hoàn toàn thân thiện thì cũng không phải là thù địch. Mỹ luôn có một cái chính sách là chống lại cái sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản, bởi vì đó là chủ nghĩa vô nhân, xâm hại những cái quyền cơ bản của con người. Bây giờ ở trong Việt Nam vẫn duy trì cái chế độ cộng sản, duy trì chế độ chống lại con người đấy, mà Mỹ lại ủng hộ chế độ đấy thì không khác gì phản lại lý tưởng vì con người của mình, phản lại những cái giá trị nhân bản của bản thân nước Mỹ và của thế giới.
Giữa cái quan hệ Việt-Mỹ muốn xích lại gần nhau hơn đó thì dĩ nhiên lâu nay nó vẫn có những cái rào cản. Thì cái vấn đề đặt ra là trong cái tình hình bối cảnh hiện nay, giữa vấn đề chủ quyền, giữa sự xâm lược của Trung Quốc, thì giới lãnh đạo Việt Nam sẵn sàng tới mức nào để có thể xích lại gần hơn với Hoa Kỳ? Thì với cái cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ mới diễn ra trong tháng rồi và cái tình hình Biển Đông đang dậy sóng hiện nay, thì ông dự kiến là mình sẽ trông thấy những điều gì sắp tới? Phía Việt Nam có sẵn sàng nhượng bộ, lùi bước để có thể tiến sâu hơn trong cái mối quan hệ Việt-Mỹ hay không?
Để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, Việt Nam tất yếu phải liên minh quân sự với Mỹ. Thế thì Việt Nam phải từ bỏ cái chế độ độc tài của Đảng Cộng sản, phải trao lại cái quyền làm chủ đất nước cho người dân thông qua bầu cử công khai, tự do, có cái sự giám sát của Liên Hợp Quốc. Mỹ trong cái cuộc đối thoại nhân quyền trung tuần tháng 5 vừa qua đòi hỏi Việt Nam phải cải thiện nhân quyền bằng cách trả tự do cho tất cả những người vẫn đồng chính quyền cũng như là hủy toàn bộ những cái căn cứ pháp lý mà chính quyền dựa vào đó để bỏ tù. Thì theo tôi biết, Việt Nam cũng đã có những cam kết cải thiện theo yêu cầu của Mỹ. Đấy, tôi cho rằng đấy là một cái tín hiệu đầu tiên cho thấy là Việt Nam, đây không phải là vấn đề nhân nhượng, mà đây là cái thế của Việt Nam bắt buộc phải cải thiện nhân quyền. Bởi vì nếu không cải thiện nhân quyền thì mọi cái khác đều ách tắc, từ cái chuyện Việt Nam có thể gia nhập TPP cho đến việc mà Mỹ có thể hỗ trợ quân sự Việt Nam để mà chống lại xâm lược từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi cảnh báo rằng Cộng sản Việt Nam là nói không những không đi đôi với làm, thậm chí là ngược lại với làm. Cam kết điều này điều kia về nhân quyền với Mỹ hoặc với Liên Hợp Quốc mang tính chất thủ đoạn, mang tính chất là chiến thuật, câu giờ để cho cái chế độ Cộng sản còn tồn tại được lúc nào hay lúc đấy. Cho nên tôi thực sự không hoàn toàn tin tưởng, bởi vì hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đặt cái quyền lợi của bản thân lên trên lợi ích của dân tộc. Hiện giờ tôi không có đủ cơ sở để tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hy sinh, hay nói đúng ra là đặt cái quyền lợi của mình dưới quyền lợi của quốc gia, dưới quyền lợi của nhân dân Việt Nam.
Nhiều người nói rằng là có nhiều cái dấu hiệu cho thấy là trong ngay chính nội bộ của đảng đó vẫn chưa có được một cái sự thống nhất về cái chính sách thân Tây hay là thân Tàu. Cái trường hợp gần đây nhất đó, thí dụ như về vấn đề Biển Đông, thì ngay chính Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu Mỹ là hãy có hành động thực tế hơn nữa, mạnh hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong vấn đề Biển Đông. Trong khi đó thì Bộ Quốc phòng Việt Nam tại cuộc đối thoại Shangri-La vừa rồi thì lại cho cái vấn đề căng thẳng với Trung Quốc hiện nay chỉ là chuyện xích mích trong gia đình. Giữa Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc, cái mối quan hệ Tây Ba đó, theo ông thì bây giờ trong nội bộ đảng họ đã đến cái mức là cần phải thống nhất chính sách, cái đường đi hay chưa?
Ở trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không có phe thân Trung Quốc và không có phe thân phương Tây hay thân Mỹ, mà chỉ có một phe là quyết giữ cho bằng được cái độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam để có thể cướp bóc được nhiều hơn nữa tài sản của nhân dân cũng như của quốc gia Việt Nam mà thôi. Tuy nhiên, trong cái cách hành xử có một sự phân công, bên đảng thì vẫn cứ tập trung vào cái chuyện hòa hiếu với Trung Quốc, bên phía nhà nước thì tìm mọi cách để mà kéo cái sự can thiệp của phương Tây và đặc biệt là của Mỹ, giúp Việt Nam giải tỏa phần nào về tâm lý trước những hành vi xâm lược của Trung Quốc, bởi vì cho đến giờ người dân Việt Nam vô cùng phẫn nộ đối với chính sách của nhà nước.
Không có phe thân Tây hoặc phe thân Tàu trong nội bộ đảng, mà chỉ có một phe đó là thân chính cái lợi ích của họ mà thôi.
Chính xác.
Thế thì những cái điều kiện như thế nào gọi là cần và đủ để giới lãnh đạo Việt Nam bắt buộc phải thay đổi vì quyền lợi đất nước?
Điều kiện để Việt Nam thay đổi đó là Trung Quốc tiến tới, và thậm chí cái giàn khoan nó mới chỉ là một phép thử để Trung Quốc tiến tới xâm lược nốt cái quần đảo của Việt Nam còn lại ở trên Biển Đông, đó là Trường Sa đấy. Thì tôi nghĩ trong trường hợp đấy nhất định là nhân dân Việt Nam nói chung, quân đội nói riêng sẽ phải có hành động, tức là sẽ chính thức buộc Đảng Cộng sản phải từ bỏ cái quyền lực của mình, lập một chính phủ mới hoàn toàn của dân. Và cái chính phủ đó lúc đó mới có thể đặt vấn đề với Mỹ để ký một hiệp định quân sự mang tính chất liên minh, và chỉ trong trường hợp đó thì Mỹ mới có thể giúp Việt Nam về mặt quân sự để bảo toàn cái lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông.
Cũng có ý kiến cho rằng là nếu Việt Nam nghiêng về Trung Quốc đó thì mất Biển Đông, mất chủ quyền là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà nếu như nghiêng về phía Mỹ đó thì tự biến mình thành tuyến đầu chống Trung Quốc, đẩy dân tộc vào nguy cơ xung đột, chiến tranh và nhiều rủi ro với Trung Quốc. Ý kiến của ông như thế nào?
Ý kiến đó là hoàn toàn sai lầm. Việt Nam chỉ trừ cái giai đoạn theo Cộng sản này, tự khẳng định mình là cái tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa để chống lại chủ nghĩa đế quốc, để chống lại Mỹ. Nhưng lịch sử của nhân dân Việt Nam không bao giờ nói rằng Việt Nam đã, đang và sẽ trở thành tiền đồn của Mỹ để chống lại bất kỳ nước nào. Bởi vì trong quan hệ quốc tế ngày nay, đó là bảo vệ quyền lợi của nhau, chứ không phải là để liên kết với nhau để mà chống lại, để mà xâm hại cái quyền lợi của nước khác. Cho nên việc Mỹ giúp Việt Nam về mặt quân sự cũng chỉ giúp Việt Nam bảo toàn lãnh thổ cũng như cái chủ quyền cũng như cái độc lập của Việt Nam trước Trung Quốc mà thôi.
Nói về những cái cam kết của Mỹ đó thì vì những cái gì đã diễn ra trong quá khứ, cái kinh nghiệm của Việt Nam với Mỹ trong quá khứ thì cũng có nhiều người lo ngại rằng là nếu mà kết thân với Mỹ trong trường hợp nào đó mà khi quyền lợi của Mỹ nó ngã nghiêng về một cái hướng khác thì Việt Nam cũng sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa.
Tôi không nghĩ như vậy. Khi Việt Nam và Mỹ thực sự cần đến nhau thì không có khái niệm Mỹ bỏ rơi Việt Nam hay Việt Nam bỏ rơi Mỹ. Tôi khẳng định rằng nếu như chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam được giải thể mà tốt nhất bởi chính Đảng viên Cộng sản Việt Nam thì nó sẽ tránh được sự nổi lên của nhân dân để giành lại chủ quyền của mình. Thì Mỹ chắc chắn sẽ coi Việt Nam không những là một nước bạn mà là một cái nước có thể hợp tác với nhau về mọi lĩnh vực để có thể cùng nhau cùng phát triển.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Vũ rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Xin cảm ơn quý khán thính giả và chào chị Trà My.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ là một quốc gia ven bờ Thái Bình Dương và chính vì vậy chịu ảnh hưởng bởi những sự kiện diễn ra trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và chia sẻ nhiều mục tiêu và quan ngại giống như các quốc gia châu Á. Là một quốc gia trao đổi thương mại, Hoa Kỳ phụ thuộc vào một châu Á ổn định, thịnh vượng vì sự ổn định và an ninh kinh tế của chính Hoa Kỳ. Đó là nền tảng chính sách của chính quyền Tổng thống Obama đối với châu Á-Thái Bình Dương. Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russell cho biết như vậy hồi gần đây tại Hội đồng Ngoại giao Baltimore. Trợ lý Ngoại trưởng Russell nói, chính sách tái cân bằng của Mỹ được xây dựng trên một ý tưởng đơn giản là khu vực này có hệ quả to lớn đối với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi chúng tôi nhìn vào nguồn lực của chính phủ chúng ta phân bố ra sao, nhân lực và nguồn quỹ ngoại giao và phát triển, khí tài quân sự, thời gian và sự chú ý của những nhà lãnh đạo cấp cao, chúng tôi nhận thấy sự phân bố các nguồn lực không tương xứng với tầm quan trọng ngày càng tăng của khu vực và mục tiêu của chúng ta ở đó. Sự phân bố này mất cân bằng. Trợ lý Ngoại trưởng Russell giải thích, trong 5 năm qua, Hoa Kỳ đã nỗ lực để tái cân bằng sự chú ý và nguồn lực về khu vực châu Á-Thái Bình Dương năng động. Sự tái cân bằng tập trung vào 3 lĩnh vực hỗ trợ và củng cố lẫn nhau, củng cố các liên minh và quan hệ đối tác của Hoa Kỳ, xây dựng những định chế khu vực và giao tiếp với các cường quốc mới nổi. Ví dụ, Hoa Kỳ đã củng cố quan hệ với 5 nước đồng minh hiệp ước trong khu vực là Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Thái Lan. Hoa Kỳ cũng gia tăng hoạt động kinh tế và thương mại, chẳng hạn như đàm phán Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hoa Kỳ đang hỗ trợ xây dựng những định chế đa phương về an ninh và kinh tế trong khu vực, chẳng hạn như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương và chương trình hạ nguồn sông Mekong. Cuối cùng, Hoa Kỳ đang làm sâu sắc thêm những quan hệ đối tác trong khu vực và đặc biệt với những cường quốc mới nổi như Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam. Mở rộng quan hệ người dân với người dân rất quan trọng trong khắp cả khu vực và đặc biệt là với những cường quốc mới nổi. Trợ lý Ngoại trưởng Russell nói, mối quan hệ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương quan trọng đối với người dân Hoa Kỳ, với nền kinh tế của chúng ta, an ninh của chúng ta và việc thăng tiến những giá trị của chúng ta.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Các phần tử chủ chiến Hồi giáo lại chiếm được thêm nhiều vùng lãnh thổ ở Iraq, trong khi Hoa Kỳ cân nhắc những phương cách để đáp lại đà tiến của phe nổi dậy. Chiều tối hôm qua, các phần tử chủ chiến đã chiếm thị trấn Jawalola và Sadia tại tỉnh Diyala ở đông bộ Iraq. Nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo Iraq và miền cận đông, gọi tắt là ISIL, trước đó đã chiếm phần lớn miền Bắc Iraq và đang tiến về thủ đô Baghdad. Hiện họ chỉ còn cách Baghdad vào khoảng 90 km. Tổng thống Barack Obama hôm qua nói, ông đang xem xét tất cả mọi giải pháp để đáp ứng trước tình hình khủng hoảng đang ngày càng xấu đi ở Iraq. Sau một phiên họp kín để thảo luận về tình hình Iraq hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nói, các nước hội viên đồng lòng ủng hộ chính phủ và nhân dân Iraq trong cuộc đấu tranh của họ chống chủ nghĩa khủng bố. Tại Ukraine, các lực lượng an ninh đã chiếm quyền kiểm soát Mariupol, một phố cảng ở vùng Donetsk, mà quyền kiểm soát đã nhiều lần đổi chủ. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov nói, các lực lượng chính phủ Ukraine đã giương quốc kỳ lên tòa hành chính của thành phố hôm thứ Sáu. Các phần tử ly khai thân Nga ở Mariupol nói, 5 thành viên của nhóm của họ đã bị giết chết trong vụ giao tranh. Các tướng lãnh đang cầm đầu chính phủ quân sự Thái Lan đã đưa ra một thời biểu để thành lập chính phủ lâm thời. Đại tướng Prayut Chan-o-cha loan báo một chính phủ mới sẽ được thành lập vào tháng 8, hay trễ nhất là tháng 9. Tướng Prayut không nói ai sẽ được bổ nhiệm vào chính phủ mới của Thái Lan, tuy nhiên có tin đồn rằng tướng Chan-o-cha sắp sửa rời chức tư lệnh quân đội Thái Lan vào tháng 9, có thể tự đề cử vào chức vụ thủ tướng. Tại Nam Triều Tiên, Tổng thống Park Geun-hye đang thực hiện một cuộc cải tổ nội các sâu rộng, thay thế 7 bộ trưởng nội các sau khi chính phủ đánh mất sự tin tưởng trong công chúng sau vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4 là tai nạn đã làm thiệt mạng 304 người. Các giới chức tại Tòa Nhà Xanh, tức là dinh Tổng thống Nam Triều Tiên, cho biết những thay đổi nhân sự đó bao gồm các bộ trưởng tài chính, bộ trưởng an ninh, giáo dục, lao động, văn hóa, cùng với các bộ trưởng đặc trách bình đẳng giới tính và khoa học. Tổng thống Park đã bổ nhiệm một thủ tướng mới và thay thế Bộ trưởng Quốc phòng cũng như người đứng đầu ngành tình báo. Tại Ấn Độ, một vụ rò rỉ khí độc tại một nhà máy thép do chính phủ điều hành ở Trung Bộ Ấn Độ đã làm cho 6 người thiệt mạng và ít nhất 30 người khác bị thương. Các giới chức nói một máy bơm nước bị hỏng đã gây ra vụ rò rỉ khí độc metan vào nhà máy thép ở bang Shatiya, nằm cách thủ phủ của tỉnh này là Raipur, cách khoảng 40 km. Nữ diễn viên đoạt giải Ruby Dee của Mỹ nổi tiếng với các hoạt động bênh vực dân quyền không kém gì tài diễn xuất của bà đã qua đời tại New York, hưởng thọ 91 tuổi.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khả năng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.